Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của phép lành linh mục ban cho tín hữu Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan của giáo hội với Thiên Chúa trong thời cựu ước, Israel là người vợ bất trung. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ Năm tuần Thánh hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép dầu thánh với các hồng y giám mục và 3.000 linh mục trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của các loại dầu thánh sức cho các tân tòng, các bệnh nhân, và dầu dùng cho các bí tích thêm sức và truyền chức linh mục và giám mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dầu biểu tượng cho Chúa Thánh Thần và quy chiếu về Chúa Kitô đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Như thế là Kitô hữu có nghĩa là những người được sức dầu thuộc về Chúa Kitô. Nhưng chỉ xưng mình là tín hữu Kitô thì không đủ, mà phải sống đời Kitô đích thực. Chúng ta hãy để cho các dầu thánh này nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận nội tại ấy của từ Kitô hữu. Dầu của các chức thánh và vương giả nêu bật rằng các Kitô hữu là dân tư tế cho thế giới. Vì vậy họ phải khiến cho Thiên Chúa hằng sống trở thành hữu hình đối với thế giới, làm chứng cho người và dẫn đưa thế giới tới với Chúa. Nó không phải là lý do để khoe khoang, nhưng cật vấn chúng ta như là một câu hỏi trao ban niềm vui và lo âu. Chúng ta có thật sự là đền thờ của Thiên Chúa trong thế giới và cho thế giới này hay không? Chúng ta mở ra cho con người con đường dẫn tới Thiên Chúa hay là che giấu người? Là dân Thiên Chúa, có phải đa số chúng ta đã trở thành một dân không tin và xa rời Thiên Chúa hay không? Có lẽ Tây Âu, các nước trung tâm của Kitô giáo đã thật sự mệt mỏi trong đức tin và chán ngán lịch sử và văn hóa của mình, không còn muốn biết đến đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô nữa hay sao? Chúng ta có lý do để trong giờ này kêu lên với Thiên Chúa, xin đừng để cho chúng con trở thành không là dân Chúa nữa, xin làm cho chúng con nhận biết Chúa trở lại. Thật thế, Chúa đã sức dầu cho chúng con với tình yêu thương của Chúa, Chúa đã đặt để Thánh Thần Chúa trên chúng con. Xin hãy làm cho sức mạnh của thần khí Chúa hữu hiệu trở lại nơi chúng con, để chúng con tươi vui làm chứng cho sứ điệp của Chúa. Mặc dù xấu hổ đối với các lỗi lầm của mình, chúng con không được quên rằng cả ngày nay nữa cũng vẫn có các gương sáng ngời của đức tin, các người với đức tin và tình yêu của họ trao ban hy vọng cho thế giới. Một trong các người đó là Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây.
Đức Thánh Cha cũng nói tới ý nghĩa của dầu tân tòng. Nó nhắc nhớ chúng ta biết rằng con người không chỉ kiếm tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Sự kiện người đã nhập thể làm người và xuống sống giữa các vực thẳm của cuộc sống con người cho tới đêm đen của cái chết, cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người là thụ tạo của Ngài. Dầu bệnh nhân nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận chính của giáo hội là loan báo nước Thiên Chúa, và lời loan báo đó phải chữa lành trái tim bị thương của con người. Giáo hội cũng có sứ mệnh chữa lành bệnh tật và nỗi đau khổ của con người.
Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự bữa tiệc chiều của Chúa và lễ nghi rửa chân tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người, tình yêu thương lôi kéo con người tới với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc khổ nạn của người trở thành lời cầu và của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho con người. Việc biến đổi nỗi khổ đau của người trong tình yêu có một sức mạnh biến đổi đối với các món quà, trong đó người trao ban chính mình. Người ban cho chúng ta để chúng ta và thế giới được biến đổi. mục đích cuối cùng của sự biến đổi trong thánh thể là sự biến đổi của chúng ta trong sự hiệp thông với Chúa Kitô. Thánh thể nhắm tới con người mới và thế giới mới. Bốn lần Chúa Giêsu cầu nguyện xin cho sự hiệp nhất của các môn đệ thời đó cũng như của tất cả các tín hữu sẽ tin vào Người. Các Kitô hữu chỉ thực sự hiệp nhất nếu hiệp nhất với Người, tin và yêu Người. Sự hiệp nhất ấy không chỉ là điều nội tại thần bí, nhưng phải hữu hình và là chứng tá cho sứ mệnh Chúa Kitô đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Với Thánh Thể nảy sinh ra giáo hội, Thánh Thể là mầu nhiệm sự gần gũi sâu xa và hiệp thông của từng người với Chúa, đồng thời là sự hiệp thông giữa tất cả mọi người với nhau.
Islamabad, hôm 20 tháng 4 vừa qua, ngày ăn chay cầu nguyện cho bà Asia Bibi và các Kitô hữu bị bắt hại vì luật chống phạm thượng tại Pakistan đã được cử hành bên Pakistan và nhiều nơi trên toàn thế giới. Ngày ăn chay cầu nguyện đã do tổ chức Masihi phát động. Bà Asia Bibi là một bà mẹ Kitô có 5 người con đã bị kết án tử hình vì bị vu khống xúc phạm tới Mahomet. Linh mục Mario Rodriguez, giám đốc các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan cho biết, hiệp hội cũng cùng với toàn giáo hội công giáo Pakistan liên đới với sáng kiến này. Tuy là một thiểu số bé nhỏ, các tín hữu Kitô Pakistan muốn đấu tranh cho sự tự do của bà Bibi cũng như cho việc hủy bỏ luật chống phạm thượng. Tuy nhiên, vì tình hình rất bất an nên các Kitô hữu rất thận trọng trong lời nói việc làm vì họ có thể bị tố cáo vì một chuyện không đâu, khiến cho cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Cha Mario cho biết trong tuần thánh này, các Kitô hữu cũng tham dự các lễ nghi tại nhiều nơi, nhưng mọi người đều được mời gọi cẩn thận để tránh các tấn kích đủ loại từ phía các người Hồi quá khích. Cha mời gọi Kitô hữu toàn thế giới cầu nguyện cho các Kitô hữu Pakistan liên đới với họ và cầu xin cho luật chống phạm thượng được hủy bỏ, cũng như cho bà Asia Bibi được tự do.
Nhiều hiệp hội và dòng tu đã hưởng ứng sáng kiến của tổ chức Masihi, trong đó có các nữ tu Claret Lovere Italia, các nữ tu nghèo của dòng kín New York, Hoa Kỳ, các chị dòng Phan Sinh Thủ Đức, Việt Nam, giáo phận Baturi bên Cameroon, các nữ tu dòng Thánh Giuse Tạc ở bên Pháp và Brazil, các cộng đoàn Kitô New Zealand. Ngoài ra cũng có sự tham dự của các nữ tu thừa sai dòng Đức Bà An Ủi, các tu huynh dòng Thánh Tâm, các giáo xứ của nhiều giáo phận Pháp, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Ngày Thế giới cầu nguyện này bao gồm các thánh lễ, các buổi canh thức, thắp nến cầu nguyện và các buổi chầu thánh thể. Đức cha Anthony Ruffin, giám mục Islamabad, kêu gọi tín hữu thắp một ngọn nến cầu cho bà Asia Bibi mau được về với gia đình bà. Các vụ bách hại Kitô hữu vẫn tiếp tục tại Pakistan, nạn nhân mới nhất là anh Saleem Masik, công nhân nhà máy sợi ở Mardan, bị bốn người đi xe gắn máy trận đánh ngày 18 tháng 4 vừa qua khi anh đang trên đường về nhà. Trước đó mấy hôm, anh đã tranh luận với các bạn đồng nghiệp Hồi và lên án vụ ám sát thống đốc bang Punjab Salman Taseer và ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm thiểu số, cũng như việc các nhóm Hồi cuồng tín trao giải thưởng cho việc giết bà Asia Bibi.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cùng với các vị lãnh đạo Do Thái và Hồi giáo khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tạo cơ may mới cho nền hòa bình trong vùng Trung Đông. Trong thư gửi cho Tổng thống Barack Obama và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô, Do Thái và Hồi giáo khẳng định rằng sáng kiến hòa bình Israel, sáng kiến hòa bình Ả Rập và thỏa hiệp hòa bình Geneva cung cấp cho các phe liên hệ các nguyên tắc và tư tưởng chìa khóa cho các cuộc đối thoại giúp đạt nền hòa bình Ả Rập, Israel và Palestine. Chúng tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các yếu tố đã được thương thảo dựa trên nền tảng cấp thiết làm sao để bảo đảm cho các cộng đoàn Do Thái, Kitô và Hồi giáo có thể tự do lui tới các nơi thánh. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo ký tên, có Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục Washington, Đức cha Howard Huber, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình và một nhóm các rabbi Do Thái và lãnh đạo Hồi giáo. các vị khích lệ Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Jerusalem gặp gỡ các giới chức Israel và Palestine để thảo luận các bước dẫn tới hòa bình trong vùng. Một nhóm của chính quyền Israel, lực lượng mật thám và giới chức an ninh mới đây đã đề nghị thành lập một nước Palestine tại vùng Cisjordani và dải Gaza theo các biên giới của Israel hồi năm 1967. Việc thành lập này cho phép cả hai phía Israel và Palestine chia sẻ việc kiểm soát thành Jerusalem và lo lắng cho người tị nạn Palestine hồi hương theo sự đồng ý của cả hai bên.
Tổng thống Barack Obama đã theo đuổi một chương trình hòa giải người Israel và người Palestine trong năm 2010 cùng với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Nga, nhưng các cuộc thương thuyết bị ngưng trệ hồi tháng 9 năm 2010 vì phía Israel tiếp tục xây các làng Do Thái trên đất của người Palestine. Tình hình căng thẳng khi lực lượng Palestine quá khích hạ sát một gia đình Do Thái hồi tháng 3 năm nay, khiến cho không lực Israel trả đũa bằng cách bỏ bom vùng Gaza ngày 22 tháng 3, làm cho 9 người Palestine bị thiệt mạng. Phía Palestine thì không ngừng gia tăng pháo kích Israel kể từ khi có chiến tranh tại Gaza hồi năm 2009 cho tới nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc giới thiệu huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục.
Kính thưa quý vị thính giả, khi còn sinh thời vào mỗi dịp thứ năm tuần thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vẫn gửi thư cho các linh mục trong toàn giáo hội để nhắc nhở các vị về những khía cạnh khác nhau trong thiên chức và sứ vụ cao cả. Đức Thánh Cha Đương Kim Biển Đức 16 tuy không viết thư cho các linh mục, nhưng Ngài vẫn tận dụng nhiều cơ hội để nhắn nhủ các linh mục, đặc biệt trong năm linh mục hồi năm ngoái, hoặc qua bài giảng thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh, hay qua các cuộc gặp gỡ với các nhóm linh mục, đặc biệt là hàng giáo sĩ Roma vào sáng thứ năm sau lễ tro. Chẳng hạn, sáng thứ năm mùng 10 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về di chúc của Thánh Phaolô dành cho hàng giáo sĩ Epheso. Hiện diện tại hội trường phép lành ở lầu cuối đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vallini, 7 giám mục phụ tá và lối 800 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ 20 sách Tông Đồ Công Vụ được đọc vào đầu buổi gặp gỡ, trong đó Thánh Luca ghi lại diễn văn của Thánh Phaolô nói với các linh mục tại Mileto thuộc giáo đoàn Epheso. Những lời của Thánh Nhân không những được coi như chúc thư cho hàng giáo sĩ tại thành này, nhưng cho các linh mục thuộc mọi thời đại. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô dành trọn cuộc sống để hoạt động như người loan báo, như sứ giả của Chúa Kitô cho dân chúng. Ngài nói, cũng thế, linh mục không thể chỉ là người hoạt động bán thời gian, nhưng luôn luôn với tất cả tâm hồn. Ở với Chúa Kitô và làm sứ giả của Chúa Kitô, phục vụ tha nhân, đó chính là một sứ mạng thấu nhập vào con người linh mục của chúng ta và ngày càng phải đi sâu hơn nữa vào trong cuộc sống của chúng ta. Trong dịp tuần thánh này, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu trong bài suy niệm của Đức Thánh Cha.
Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phaolô nói với các linh mục tại Mileto, anh em biết, từ ngày đặt chân đến Asia, tôi đã luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do âm mưu của người Do Thái. Đức Thánh Cha nói với hàng giáo sĩ Roma, chúng ta vừa nghe đoạn sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó Thánh Phaolô nói với các linh mục thành Epheso. Thánh Luca muốn kể lại đoạn này như chúc thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, như bài diễn văn không những dành cho các linh mục thành Epheso, nhưng còn cho các linh mục thuộc mọi thời đại nữa. Thánh Phaolô không những nói với những người hiện diện tại đó, nhưng Ngài còn thực sự nói với chúng ta, Vì thế chúng ta tìm cách hiểu một chút điều Thánh Nhân nói với chúng ta trong giờ này. Tôi bắt đầu. Anh em biết tôi đã cư xử thế nào với anh em suốt trong thời gian qua. Và về cách cư xử này, Thánh Nhân nói vào cuối đoạn rằng, ngày đêm tôi không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em. Điều này có nghĩa là, suốt trong thời gian đó, Thánh Nhân là người rao giảng, là người loan truyền, là sứ giả của Chúa Kitô đối với họ, là linh mục cho họ. Theo một nghĩa nào đó, ta có thể nói rằng, Thánh Nhân là linh mục công nhân, vì như Phao-lô cũng nói trong đoạn này, Ngài đã làm việc bằng đôi tay như người thợ dệt vải lều để không gây gánh nặng kinh tế cho các linh mục, để được thong dong và để họ cũng được tự do nữa. Nhưng mặc dù làm việc bằng đôi tay, suốt trong thời gian đó, Thánh Phao-lô vẫn là linh mục, Ngài khuyên bảo luôn. Nói khác đi, cho dù suốt trong thời gian ấy, Thánh Phao-lô không thi hành việc rao giảng, nhưng con tim và linh hồn của Ngài luôn hiện diện giữa họ. Thánh Nhân được lời Chúa và sứ vụ thấm nhập. Tôi thấy đây là điểm quan trọng. Linh mục không phải chỉ là linh mục bán thời gian, linh mục luôn luôn là trọn giờ với tất cả tâm hồn. Việc ở với Chúa Kitô và là sứ giả của Chúa, sống cho tha nhân, đó thực là một sứ mạng thấm nhiễm trọn con người chúng ta.
Rồi Thánh Phao-lô nói, tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Phục vụ, một từ chủ yếu của toàn thể tin mừng. Chính Chúa Kitô đã nói, Thầy đến không phải để thống trị, nhưng để phục vụ. Ngài là người tôi tớ của Thiên Chúa và Thánh Phao-lô. Các tông đồ tiếp tục là những người phục vụ, những người tôi tớ, chứ không phải là chủ nhân ông của đức tin. Những người phục vụ niềm vui của anh chị em, như Thánh Phao-lô đã nói trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Phục vụ, đây cũng phải là điều quan trọng quyết định đối với chúng ta nữa. Chúng ta là những người phục vụ. Và phục vụ có nghĩa là không làm điều tôi tự đề ra, điều mà tôi thích nhất. Phục vụ có nghĩa là để cho mình chịu gánh nặng của Chúa, mang cái ách của Chúa. Phục vụ không có nghĩa là tiến hành theo những sở thích của tôi, những ưu tiên của tôi, nhưng là thực sự để cho mình phục vụ tha nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng thường phải làm những điều không có vẻ trực tiếp là thiêng liêng và không luôn đáp ứng những chọn lựa của chúng ta. Tất cả chúng ta, từ giáo hoàng cho đến cha phó rốt hết, chúng ta phải làm những công việc điều hành, những công việc trần thế, nhưng chúng ta làm những điều ấy như một việc phục vụ, như điều thuộc về những gì Chúa đặt cho chúng ta trong giáo hội. Và chúng ta làm điều mà giáo hội bảo chúng ta, điều mà người ta mong đợi nơi chúng ta. Điều quan trọng là khía cạnh cụ thể này của việc phục vụ, chúng ta không tự chọn điều mình làm, nhưng như những tôi tớ của Chúa Kitô trong giáo hội, và chúng ta làm như giáo hội dạy chúng ta, tại nơi mà giáo hội gọi chúng ta đến, và chúng ta cố gắng hành động như vậy. Những người phục vụ không làm theo ý riêng của mình, nhưng theo ý Chúa. Trong giáo hội, chúng ta thực là những sứ giả của Chúa Kitô và là những người phục vụ tin mừng.
Tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Cả từ khiêm tốn cũng là một từ chủ yếu của tin mừng của toàn thể tân ước. Chúa đi trước chúng ta trong sự khiêm tốn. Trong thư gửi tín hữu thành Philippe, Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Kitô vốn ở trên tất cả chúng ta, Ngài thực sự là Thiên Chúa, ở trong vinh quang Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình xuống thế làm người, chấp nhận tất cả sự giòn mỏng yếu đuối của con người, đi đến sự vong phục tột cùng trên thập giá. Khiêm tốn không có nghĩa là một sự nhún nhường giả tạo, nhưng có nghĩa là chúng ta ý thức tất cả những gì chúng ta có thể làm đều là hồng ân của Thiên Chúa, được ban cho chúng ta vì nước trời. Trong sự khiêm tốn ấy, chúng ta không đòi được ca tụng, không muốn xuất hiện phô trương. Tiêu chuẩn chủ yếu trong hành động của chúng ta không phải là những gì người ta sẽ nói về chúng ta trên báo chí hoặc nơi khác, nhưng là Thiên Chúa nói gì. Sự khiêm tốn chân thực là không xuất hiện trước mắt người đời, nhưng ở dưới cái nhìn của Thiên Chúa, và khiêm tốn làm việc cho Thiên Chúa, và qua đó thực sự phục vụ cả nhân loại, phục vụ con người.
Tôi không bao giờ thối lui khỏi những gì có thể là hữu ích để rao giảng và dạy dỗ anh em. Sau vài câu, Thánh Phaolô trở lại điểm này và nói, tôi không tránh né bổn phận loan báo cho anh em trọn vẹn ý Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng. Thánh Tông Đồ không rao giảng một thứ Kitô giáo à la carte, tùy ý chọn lựa, theo sở thích của mình. Ngài không rao giảng tin mừng theo những ý tưởng thần học Ngài ưa thích. Thánh nhân không trốn tránh nghĩa vụ rao giảng trọn vẹn ý Chúa, cả khi ý ấy gây khó chịu những đề tài mà bản thân Ngài không thích lắm. Sứ mạng của chúng ta cũng là rao giảng trọn vẹn ý Thiên Chúa, toàn diện và đơn giản. Nhưng điều quan trọng là sự kiện chúng ta phải dạy dỗ và rao giảng, như Thánh Phaolô nói ở đây, và thực sự trình bày trọn vẹn ý Thiên Chúa. Và tôi nghĩ rằng thế giới ngày nay tò mò muốn biết mọi sự, và chúng ta càng phải tò mò muốn biết ý Chúa. Có điều gì hay ho, quan trọng và thiết yếu hơn đối với chúng ta cho bằng biết điều Chúa muốn, biết ý Thiên Chúa, biết tôn nhan Thiên Chúa? Sự tò mò nội tâm này cũng phải là sự tò mò của chúng ta muốn biết ý Chúa một cách rõ ràng hơn, đầy đủ hơn. Chúng ta phải đáp ứng và thức tỉnh sự tò mò ấy nơi những người khác. Thực sự biết trọn vẹn ý Chúa và biết cách chúng ta có thể và phải sống như thế nào, đâu là con đường chúng ta phải đi theo trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải trình bày và giúp hiểu biết bao nhiêu có thể về nội dung những điều giáo hội tin, từ việc sáng tạo cho đến cuộc tái lâm của Chúa và thế giới mới. Tín lý, phụng vụ, luân lý, kinh nguyện. Bốn phần trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo chỉ cho thấy trọn vẹn ý Chúa. Và điều quan trọng là chúng ta đừng bị mất hút trong những tiểu tiết, đừng tạo ra ý tưởng theo đó Kitô giáo là một mớ vô tận những điều phải học. Xét cho cùng, Kitô giáo thật là đơn giản, đó là Thiên Chúa tỏ mình ra trong Đức Kitô. Nhưng việc đi vào sự đơn giản ấy, tôi tin kính Thiên Chúa đấng tỏ mình ra trong Đức Kitô và muốn thấy và thực hiện ý Chúa. Có nội dung và tùy theo hoàn cảnh, chúng ta đi vào những chi tiết hơn kém, nhưng điều thiết yếu là giúp hiểu sự đơn giản của đức tin. Tin Thiên Chúa như Ngài tỏ mình ra trong Đức Kitô, đó cũng là sự phong phú nội tâm của đức tin ấy, những câu trả lời cho những thắc mắc của chúng ta. Cả những câu trả lời thoạt đầu không làm cho chúng ta hài lòng, nhưng đó chính là con đường sống, con đường chân thực. Và khi đi vào những điều không làm cho chúng ta hài lòng như thế, chúng ta có thể hiểu, chúng ta bắt đầu hiểu chân lý đích thực là gì. Và chân lý thật là đẹp. Ý Chúa là điều tốt lành, là chính sự tốt lành. Trong phần kế tiếp của bài Lectio Divina, Đức Thánh Cha đã giải thích với các linh mục về sự hoán cải, thay đổi tư tưởng, sự tận tụy thi hành sứ mạng như Thánh Phaolô, kể cả việc chấp nhận hy sinh tử đạo, tăng cường cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô. Trong buổi phát thứ ba, 26 tháng 4 tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những giáo huấn của Đức Thánh Cha cho các linh mục.
Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của phép lành linh mục ban cho các tín hữu Công giáo.
Sau đây là chứng từ về lợi ích thiêng liêng mà tín hữu Công giáo nhận từ phép lành của các linh mục. Nói cách khác, phép lành của các linh mục là cửa ơn thánh. Tầm quan trọng của phép lành cho các linh mục ban, có lẽ tín hữu Công giáo chỉ có thể hiểu biết trọn vẹn khi ở trên thiên đàng. Nơi dương thế, chúng ta nên tin tưởng nơi quyền năng của phép lành và nhận lãnh phép lành cho các linh mục ban với trọn lòng sốt sắng. Mỗi một phép lành là một trận mưa ơn thánh tuôn đổ trên linh hồn các tín hữu, củng cố sự thiện và xua trừ sự dữ, sự dữ ở bên trong và ở chung quanh chúng ta. Phép lành của linh mục rút ra từ kho tàng ơn thánh vô biên của thánh tâm Đức Chúa Giêsu, và như thế có một sức mạnh chữa lành và thánh hóa, có quyền lực trừ quỷ và che chở. một tín hữu Công giáo thật đạo đức làm chứng rằng, trong gia đình chúng tôi có đức tin thật lớn, mỗi khi có linh mục đến nhà thì giống như Chúa đến với chúng tôi. Cuộc viếng thăm của linh mục khiến cho chúng tôi được hạnh phúc. Trước khi vị linh mục từ biệt, chúng tôi luôn luôn xin Ngài ban phép lành cho chúng tôi. Chúng tôi có tất cả 12 đứa con, và mỗi lần nhận phép lành của vị linh mục, thì chúng tôi cảm nhận rõ ràng ơn Thánh Chúa tuôn đổ trên toàn thể gia đình của chúng tôi. Bà Maria Teresa Meyer, một tín hữu Công giáo thánh thiện, quả quyết rằng, mỗi khi nhận phép lành của linh mục ban, thì giống như tôi nhận được một sức sống mới. Chúng ta không thể nào đo lường được hiệu quả tích cực mang đến từ phép lành của linh mục. Với phép lành của linh mục, Đức Chúa Giêsu thiết lập tình yêu của Ngài trong trái tim chúng ta, đặc biệt là tình yêu của sự trong trắng. Tôi từng cảm nghiệm như thế từ lúc tôi còn bé thơ. Phép lành của linh mục ban là một hồng ân rất lớn. Đặc biệt, trong thời đại tân tiến và trong xã hội vô thần, tục hóa ngày nay, thì lại cần thiết hơn bao giờ hết phép lành của linh mục ban. Một vị giảng thuyết lừng danh đã định nghĩa thời đại chúng ta đang sống là kỷ nguyên bị quỷ dữ điều kiện hóa. Thật thế, ma quỷ đang lộng hành, chúng gây nên không biết bao nhiêu hỗn loạn, gương mù gương xấu với tai nạn xảy ra hàng ngày. Vậy thì để tránh khỏi sức tác động của ma quỷ, chúng ta cần phải trang bị rất nhiều ơn thánh, phải thường xuyên đi xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ, và sau cùng thường nhận phép lành của các linh mục. Mỗi phép lành của linh mục luôn luôn là một chiến thắng trên ác thần. Bằng phương thế này, các linh mục ban phép lành giống như các trạm phát đi các lợi ích thiêng liêng. Tuy nhiên, phép lành phát đi thì cần có các tín hữu Công giáo sốt sắng nhận lãnh, giống như xưa kia Đức Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng, vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của các con sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với các con. Điều này có nghĩa là bình an và sự lành chỉ nhà nào và cho các người ở trong nhà đó, với điều kiện là các người này phải có khả năng nhận lãnh. Nói tắt một lời, tín hữu Công giáo phải xin linh mục ban phép lành với đức tin và lòng tin tưởng. Một tín hữu Công giáo từng phải chịu nhiều nỗi đau đớn và bệnh tật đã kể lại rằng, trong thời gian bị bệnh, tôi thường xuyên lãnh phép lành của linh mục. Cứ mỗi lần lãnh phép lành, tôi lại nhận được sức mạnh để chấp nhận đau khổ và thêm lòng phó thác nơi thánh ý Thiên Chúa. Ý thức mình được chúc lành nhiều lần từ vị linh mục, ngay cả khi Ngài ở xa, bỗng ban cho tôi sức mạnh và can đảm để đương đầu với các chước cám dỗ và những giờ phút bị tấn công. Không biết bao nhiêu lần phép lành của linh mục ban cho tôi bình an và điềm tĩnh trong các trận chiến nội tâm và trong các cơn sóng gió thiêng liêng. Thật là điều tuyệt diệu khi vị linh mục thường xuyên giơ bàn tay được thánh hiến lên và ban phép lành. Từ phép lành phát ra sức mạnh trừ quỷ chống lại thần dữ, phát ra sức mạnh chữa lành cho thân xác đau yếu và sức mạnh thánh hóa cho các linh hồn. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô ban phép lành qua trung gian vị linh mục, với đôi tay Ngài bị đâm thủng, từ đó chảy ra dòng máu tình yêu. Đọc lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Bấy giờ vua Sa-lô-môn giơ hai tay lên trời, quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi, đúng y như người phán. Xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời chúng ta khẩn khoản dâng lên Thiên Chúa ở trước tôn nhan người đêm ngày, để người bên vực quyền lợi chúng ta ngày này qua ngày khác.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan của giáo hội với Thiên Chúa trong thời cựu ước, Israel là người vợ bất trung.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để diễn tả tương quan thân tình giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel, Thánh Kinh cựu ước dùng một hình ảnh rất cụ thể và sâu sắc. Đó là hình ảnh hôn nhân. Thiên Chúa là phu quân và Israel là phu thê của người. Nhưng rất tiếc, lịch sử lại chứng minh cho thấy Israel là một người vợ bất trung, khiến cho Thiên Chúa phải nổi giận, nghiêm khắc đánh phạt. Nhưng rồi người lại tha tội cho Israel, thương xót họ và tái lập giao ước với họ. Israel, người vợ bất trung của Gia-vê Thiên Chúa, đã là đề tài được các ngôn sứ Hô-sê, Isaiah, Jeremiah và Ezekiel khai triển một cách rộng rãi. Hô-sê là ngôn sứ đầu tiên dùng hình ảnh và ngôn ngữ hôn nhân để miêu tả tương quan của Thiên Chúa với dân Israel. Là người sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, cuộc đời của ngôn sứ đã trở thành dấu chỉ lịch sử dân Israel. Thiên Chúa truyền cho Hô-sê như sau: hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Gia-vê mà đi làm điếm. Ngôn sứ tuân lệnh Thiên Chúa cưới bà Gomer. Bà sinh cho ông 3 người con, có các tên cũng biểu tượng là Israel, là cánh đồng nơi xảy ra các vụ tàn sát vua chúa và hoàng tử Israel. Loruhama không được thương và Loami không phải dân ta. Vì dân Israel đã bỏ Gia-vê để tôn thờ các thần linh ngoại giáo nên trở thành người vợ bất trung. Và Gia-vê mới nói với các con cái bà như sau: hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra, và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát. Con cái nó, ta sẽ không thương, vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm. Mẹ chúng quả thật đã làm điếm, kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi, vì nó đã nói: tôi đi theo các tình nhân của tôi, chính họ cho tôi bánh và nước, cho len, cho vải, cho dầu ăn, cho thức uống. Và Thiên Chúa nghiêm phạt các tội ngoại tình của dân Israel, nhưng với mục đích để cho họ trở về với người. Giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó, ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giật được nó khỏi tay ta. Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui, mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ và mọi cuộc hội hè của nó. Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả, những thứ làm cho nó khoe khoang, công tôi đi khách đó, các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-al, những ngày nó đốt nhang thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn ta thì nó nỡ bỏ quên. Nhưng Thiên Chúa vẫn tín trung với Israel và lại tìm cách cho người vợ bất trung một cơ may mới. Người phán: bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để nói với con tim của nó. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó, sấm ngôn của Gia-vê, ngươi sẽ gọi ta mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Gia-vê. Ta sẽ gieo trong nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé Loruhama, không được thương, sẽ nói với thằng Loami không phải dân ta, là Ami dân ta. Và con nó sẽ thưa Thiên Chúa của con. Rồi Gia-vê truyền cho ngôn sứ Hô-sê nhận lại người vợ thất tín và sửa trị bà. Người phán với ông: một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Gia-vê đã yêu thương con cái Israel, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho. Thế là tôi đã bỏ ra 15 đồng bạc, 30 thúng lúa mạch để mua nàng về. Tôi bảo nàng, trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả. Phần tôi cũng xử với mình như thế. Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ, cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt và tơ-ra-phim. Sau đó con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Gia-bê, thiên chúa của chúng, và tìm David, vua của chúng. Ngày lại ngày, chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Gia-bê và chờ mong ân huệ của người. Để trở thành dấu chỉ lịch sử cuộc tình bất trung của Israel với Gia-vê Thiên Chúa, ngôn sứ Hô-sê đã phải cam chịu cảnh sống gia đình thiệt thòi. Nó chứng minh cho thấy cuộc đời của ngôn sứ không thuộc về ông nữa, nhưng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa, Đấng đã chọn ông làm sứ giả của người trong nhiệm vụ thức tỉnh dân Israel và kêu gọi họ hoán cải trở về với Thiên Chúa là phu quân của họ. Sứ mệnh đó cũng được Thiên Chúa trao cho ngôn sứ Jeremiah sống vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, là thời gian đen tối nhất trong lịch sử Do Thái. Ngôn sứ viết trong chương 2, có lời Gia-vê phán với tôi, hãy đi mà thét vào tai Jerusalem như sau. Gia-vê phán thế này, ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc thời còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc. Trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Bây giờ Israel là của thánh thuộc về Gia-vê, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc họa. Thiên Chúa hạch tội Israel để biết người bất công ở chỗ nào, để họ rời bỏ người mà bước theo các tà thần và quên Đấng đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ để che chở, đáp ứng các nhu cầu của họ và đưa họ vào đất hứa. Thế mà chẳng ai hỏi Gia-vê ở đâu. Người trách họ như sau, ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của ta và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi Gia-vê ở đâu, các chuyên viên lề luật chẳng biết đến ta, các mục tử thì chống lại ta. Còn ngôn sứ lại nhờ Ba-al mà tuyên sấm, chúng đi theo những thần vô tích sự. Chính vì thế Thiên Chúa trách dân Israel ngu dốt như sau. Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình, mà những thứ đó lại chẳng phải thần minh, thế mà dân ta đã đánh đổi vinh quang của nó, đi lấy cái vô tích sự. Này trời hãy khiếp kinh vì chuyện đó, hãy run sợ cho hồn siêu phách lạc, vì dân ta đã phạm hai tội. Chúng đã bỏ ta là mạch suối trường sinh để làm những hồ nứt rạn không giữ được nước, trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn mình như một con điếm. Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng. Vì đã nói cùng khúc gỗ, ngài là cha của con, đã thưa với cục đá, ngài là mẹ sinh ra con. Trong chương 3, lời Thiên Chúa trách cứ Israel còn nặng nề hơn nữa. Và ngươi, ngươi đã đảng điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với ta nữa. Ngước mắt lên các đồi chọc mà xem, có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác. Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Và ngươi cứ mặt dày mặt dạn như con đĩ mà chẳng biết xấu hổ là gì. Cả hai vương quốc Israel miền Bắc và Juda miền Nam giống như hai chị em thi nhau đi làm điếm, đi khắp các núi cao đến dưới mọi lùm cây mà đàng điếm. Xứ sở ra ô uế vì cả hai chị em đã ngoại tình với gỗ đá. Người đàn bà bất trung với bạn mình làm sao, thì hỡi nhà Israel, các ngươi cũng thất trung với ta như vậy. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi dân Israel trở về với người. Nếu ngươi trở về hỡi Israel, nếu ngươi trở về với ta, nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt ta các thần ghê tởm và không còn đi lang bạt, nếu ngươi kêu Gia-vê hằng sống mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì chư dân cũng sẽ lấy danh người mà cầu chúc cho nhau, và nơi người chư dân cũng sẽ hãnh diện. Trong chương 7, Gia-vê truyền cho ngôn sứ đứng ở giữa đền thờ và tuyên bố các lời sau đây. Hãy nghe lời Gia-vê các đạo binh là Thiên Chúa của Israel phán. Hãy cải thiện đời sống và hành động của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Gia-vê, đền thờ của Gia-vê, đã có đền thờ của Gia-vê. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-al và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn. Sau đó, cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Nhưng Israel đã không hoán cải trở về với Gia-vê Thiên Chúa, nên đất nước của họ sẽ bị xâm lăng. Thành Jerusalem và đền thờ sẽ bị cướp bóc, đốt phá bình địa, và dân chúng sẽ bị đẩy sang Babylonia. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng thứ năm tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép dầu thánh với các hồng y giám mục và 3.000 linh mục trong đền thờ thánh Phêrô. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài đã chủ sự bữa tiệc chiều của Chúa và lễ nghi rửa chân tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Islamabad, 20 tháng 4 vừa qua, ngày ăn chay cầu nguyện cho bà Asia Bibi và các Kitô hữu bị bách hại vì luật chống phạm thượng tại Pakistan đã được cử hành bên Pakistan và nhiều nơi trên toàn thế giới. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cùng với các vị lãnh đạo Do Thái và Hồi giáo khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tạo cơ may mới cho nền hòa bình trong vùng Trung Đông.